Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật mùng 4 tháng 12, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài Chúa Thánh Thần trong Cựu Ước, và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này sẽ nói về các cuộc hành hương kính Đức Mẹ. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích giới chủ xí nghiệp biến đổi các tổ chức và cơ cấu kinh tế để đáp ứng những nhu cầu ngày nay, để chúng phục vụ con người, nhất là những người bị gạt ra ngoài lề. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến 400 giới chủ xí nghiệp quốc tế vừa kết thúc tại Roma 2 ngày, ngày 2 và 3 tháng 12. Diễn đàn hoàn cầu của tổ chức Fortune và Time. Diễn đàn có chủ đề là Thách đố của thế kỷ 21, kiến tạo một khế ước xã hội mới. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thế giới chúng ta ngày nay đang mang nhiều lo âu, sự chênh lệch giữa các dân tộc tiếp tục sâu rộng và nhiều cộng đoàn tiếp tục phải chịu chiến tranh, nghèo đói hoặc nhiều người phải ra đi như di dân và tị nạn. Dân chúng muốn lên tiếng và biểu lộ những lo âu sợ hãi của họ. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận chính sự hiện diện của các chủ xí nghiệp tại diễn đàn này là một dấu chỉ hy vọng, vì khi chúng ta nhìn nhận tai ương giữa chúng ta có thể tìm cách chữa lành nó bằng cách áp dụng các biện pháp trị liệu đúng đắn. Điều này đòi phải có một sự hoán cải về tổ chức và bản thân, một sự thay đổi tâm hồn, dành ưu tiên cho những biểu hiện sâu xa nhất của nhân loại chúng ta, cho các nền văn hóa, các sắc tính tôn giáo và truyền thống của chúng ta. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, thách đố lớn của chúng ta là trả lời cho những mức độ bất công hoàng vũ, bằng cách thăng tiến ý thức trách nhiệm địa phương và bản thân, làm sao để không một ai bị loại trừ, không được tham gia vào đời sống xã hội. Sự canh tăng, thanh tẩy và củng cố các kiểu mẫu kinh tế vững chắc, tùy thuộc vào sự hoán cải bản thân của chúng ta, cũng như lòng quảng đại đối với những người túng thiếu. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ công việc đã được khởi sự tại diễn đàn quốc tế này trong những ngày qua và tìm kiếm những con đường có tính chất sáng tạo hơn để biến đổi các cơ cấu và tổ chức kinh tế để chúng ngày càng đáp ứng những nhu cầu ngày nay, phục vụ con người, nhất là những người túng thiếu nhất.
Roma, Ủy ban song phương giữa Tòa Đại Rabbi Do Thái giáo Israel và Ủy ban Tòa Thánh liên lạc với Do Thái giáo đã nhóm họp lần thứ 14 tại Roma trong các ngày từ 28 đến 30 tháng 11 vừa qua. Hai vị đồng chủ tịch tại khóa họp là Rabbi Rasson Arusi và Đức Hồng Y Peter Tuckson, cũng là chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Tham dự khóa họp có nhiều Rabbi Do Thái và về phía Công giáo có Đức Tổng giám mục Pia Battista Pizzaballa, giám quản tông tòa Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, Đức cha Jacinto Bulos Marcusso, giám mục phụ tá đặc trách miền Nazareth và một số vị khác. Chủ đề khóa họp là thăng tiến hòa bình trong bối cảnh bạo lực nhân danh tôn giáo. Thông cáo chung kết cho biết các thành viên ủy ban song phương đã cứu xét kỹ lưỡng và hài lòng đón nhận những sáng kiến nhắm loại trừ những vụ lạm dụng tôn giáo để thi hành bạo lực, đặc biệt là những sáng kiến đã được đề ra trong cuộc gặp gỡ gần đây tại Marrakesh, với tuyên ngôn lịch sử về việc bảo vệ phẩm giá con người và những khác biệt tại các miền đất Hồi giáo. Ủy ban nhìn nhận rằng sau hơn nửa thế kỷ hòa giải giữa Công giáo và Do Thái giáo, cũng như cuộc đối thoại thành quả với nhau, các tín hữu Do Thái và Kitô được mời gọi cộng tác với nhau để góp phần kiến tạo hòa bình cho toàn thể gia đình nhân loại. Chu toàn lời tác giả Thánh Vịnh 85, lòng thương xót và trung tín gặp gỡ nhau, công lý và hòa bình ôm hôn nhau. Các tham dự viên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục các thế hệ trẻ thăng tiến hòa bình và tôn trọng nhau. sau cùng Ủy ban song phương thảo luận về các vấn đề thời sự và khẳng định nguyên tắc hoàn toàn tôn trọng các nơi thánh của mỗi tôn giáo, quan tâm đến những toan tính phủ nhận sự gạt bỏ lịch sử của dân tộc Do Thái đối với nơi thánh thiêng nhất của mình. Ủy ban song phương đưa ra lập trường mạnh mẽ chống lại sự phủ nhận chính trị và có tính chất tranh luận về lịch sử kinh thánh, đồng thời kêu gọi tất cả các dân nước và tín ngưỡng hãy tôn trọng liên hệ lịch sử và tôn giáo như vậy. Những lời khẳng định trên đây được coi là một lời phê bình nghị quyết mới đây của tổ chức UNESCO định nghĩa các nơi thánh ở Jerusalem chỉ dùng tên Ả Rập chứ không dùng tên Do Thái, và qua đó phủ nhận quan hệ với người Do Thái và núi đền thờ Jerusalem.
Paris, hôm 1 tháng 12 vừa qua, Quốc hội Pháp đã thông qua luật trừng phạt các mạng Internet bênh vực sự sống và chống phá thai. Những ai vi phạm luật này sẽ bị phạt tới 2 năm tù và 30.000 euro tiền phạt. Nhiều hiệp hội bày tỏ lo âu về sự trừng phạt thông tin khác về vấn đề phá thai, những mạng nói về những hậu quả tâm lý của việc phá thai. Liên minh sự sống tố giác đạo luật này có tính chất ý thức hệ và nguy hiểm. Dự luật này do chính phủ thuộc Đảng Xã hội Pháp đề ra và còn phải được Thượng viện Pháp cứu xét và thông qua. Trong những ngày trước đây, Đức Tổng Giám mục Georges Pontier, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đã gửi thư cho Tổng thống François Hollande để cảnh giác về vấn đề này, nhưng không được trả lời.
Vatican, Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ sẽ có vị chân phước tử đạo đầu tiên, đó là Linh mục Thừa sai Stanley Rother, bị đội quân tử thần sát hại năm 1981 tại Guatemala. Cha Rother sinh năm 1935 tại Oklahoma, song thân là nông dân gốc Đức. Từ năm 1968, cha được Đức Tổng Giám mục Giáo phận Oklahoma cử đến phục vụ các thổ dân bản xứ ở Santiago Atitlan, miền Tây Nam Guatemala. Trong những năm đó, cha đã dịch thánh kinh ra thổ ngữ Tzotzil của thổ dân Maya, thiết lập một đài phát thanh công giáo đầu tiên và một nhà thương nhỏ, dấn thân để các trẻ em thổ dân được giáo dục tốt đẹp hơn. Sau khi bị đe dọa giết, hồi mùa xuân năm 1981, cha rời bỏ Guatemala, nhưng vài tháng sau cha tự nguyện trở lại nước này. Ngày 28 tháng 7 cùng năm 1981, ít lâu trước khi làn sóng bạo lực chống các thổ dân bùng nổ, cha Stanley Rother bị các dân quân cực hữu bắn vào đầu. Lúc ấy cha mới được 46 tuổi đời. Trong ngày cha Stanley bị sát hại, các lực lượng chính phủ cũng giết hại 13 người dân và làm bị thương 24 người khác ở Santiago Atitlan, cách thành phố Guatemala 80 cây số về hướng Tây. Trong thời nội chiến từ năm 1960 đến 1996, nhiều linh mục tu sĩ ở Guatemala bị các lực lượng cực hữu thân chính quyền sách nhiễu và sát hại trong các chiến dịch đàn áp các phiến quân tả phái được người nghèo ở nông thôn ủng hộ. Khi thi hài cha Stanley được đưa về Oklahoma, gia đình cha cho phép để cho trái tim và một ít máu của cha được giữ lại tại nhà thờ của dân chúng nơi cha yêu mến và phục vụ. Một bia kỷ niệm cũng được đặt tại nơi cha bị sát hại. Hôm mùng 2 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Rother. Cùng được công nhận là vị tử đạo hôm thứ Sáu vừa qua có Đức Cha Theophilius Matulionis, ngài sinh năm 1873 tại miền Nam Lithuania, và năm 1928, khi được 55 tuổi, cha Theophilius được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Minsk Mohilev. Nhưng chỉ hai năm sau, 1930, cha bị nhà nước Cộng sản kết án 10 năm lao động khổ sai tại đảo Solovetsky trong Biển Trắng, nhưng ba năm sau đó, Đức Cha bị bệnh và được trả tự do. Sau khi Hồng quân Liên Xô chiếm Lithuania hồi năm 1944, Đức Cha bị cầm tù trong 10 năm trời, từ 1946 đến 1956, sau đó bị quản thúc tại gia. Tháng 2 năm 1962, mặc dù bị cấm cản thi hành chức vụ thánh, Đức Cha được tước hiệu Tổng Giám mục. 6 tháng sau, ngày 20 tháng 8 cùng năm 1962, Đức Cha Theophilius qua đời, trong những hoàn cảnh không được làm sáng tỏ.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Em bé Gioan với sứ mạng tẩy giả và tiền hô.
đi vào cuộc đời theo một cách thế chẳng giống ai, nhưng đó lại là đường lối của Thiên Chúa. Đến nỗi có lần Thầy Giê-xu nói, trong số những người sinh ra từ lòng mẹ, chẳng có ai cao trọng hơn Gioan. Cả cuộc đời Gioan chỉ làm có hai việc. Việc thứ nhất là kêu gọi mọi người sám hối với phép rửa trong nước. Vì thế mà Gioan được gọi là tẩy giả. Việc thứ hai là mở đường, là giới thiệu đấng cứu độ cho dân Chúa. Vì thế mà Gioan được gọi là tiền hô. Chẳng phải khi đã lớn, Gioan mới thực thi sứ mạng của mình, mà ngay từ khi bé tí, ngay từ khi chưa sinh ra, Thiên Chúa đã mời gọi Gioan với tiếng gọi đặc biệt. Cha mẹ của bé Gioan đã phải sống trong cảnh dở khóc dở cười gần hết cuộc đời. Cười là vì ông bà rất yêu thương nhau, là vì ông bà sống công chính trước mặt Chúa, là vì người ta không chê trách ông bà được điều gì. Khóc là vì ông bà đã già mà vẫn không có con, là vì ông bà phải chịu nỗi hổ nhục trước mặt người đời về điều này, là vì dường như Thiên Chúa không nghe lời ông bà, hoặc ngay cả dường như ông bà là người vô phúc trước mặt Chúa. Ôi, để đón nhận được phúc lành từ Chúa, con người phải khiêm tốn và kiên nhẫn quá nhiều. Hay nói ngược lại có lẽ cũng đúng. Để Chúa có thể ban tặng cho con người một ơn phúc, Ngài phải kiên nhẫn và bận tâm rất nhiều, phải chuẩn bị rất nhiều, thì mới mong con người có thể hiểu được lòng Ngài. Mong đợi cả đời, cầu nguyện cả đời để có một mụn con. Thế mà khi sứ thần báo tin cho người cha Zacharia, ông quá bối rối và không tin nổi tin vui mình vừa đón nhận. Tên gọi Gioan không phải do cha mẹ chọn, mà là do chính Thiên Chúa chọn và sứ thần loan báo. Sứ mạng Gioan thực thi cũng không phải do cha mẹ ước mong hay là Gioan tự chọn, mà do Thiên Chúa đặt để và sai đi. Người cha Zacharia, một vị tư tế công chính với cả đời cầu nguyện, tưởng chừng có lòng tin lớn lắm, nhưng không, ông cần có bằng chứng để có thể tin. Lòng tin của con người nhỏ bé là thế. Ông muốn có bằng chứng là ông sẽ bị câm cho tới khi tin vui về bé Gioan thành sự. Có lẽ để tin Thiên Chúa và tin vào điều Thiên Chúa hứa, thay vì nói nhiều xin nhiều, con người cần lặng thinh và lắng nghe nhiều hơn. Dân chúng chỉ biết rằng có điều gì đó lạ thường đã xảy ra mà họ thực sự chẳng biết điều đó là gì. Thế là lời Thiên Chúa hứa bắt đầu có hiệu lực. Bà Elizabeth nhận thấy mầm sống trong lòng mình lớn lên, chẳng thể diễn tả được niềm vui lớn tới cỡ nào của người phụ nữ chờ đợi cả đời để được làm mẹ. Một niềm vui không còn ồn ào như người mẹ trẻ, mà rất sâu lắng và thấm thía vì đã chờ đợi cả cuộc đời. Bà chỉ tự nhủ với lòng về tình thương lớn lao Chúa dành cho bà. Còn với người dân, bà ẩn mình trong năm tháng trời, vì nếu bà có nói với người dân lúc này, có lẽ họ chỉ thêm chê cười bà mà thôi. Thế nhưng, trong số những người dân, chẳng phải ai cũng chê cười bà. Thiên Chúa luôn có những người bạn của Ngài trong dân, cho dù số những người bạn này thường là ít ỏi. Có người nghe được tiếng của Chúa và tin lời Ngài, đó là chị Maria. Chị không chỉ tin vào lời sứ thần nói cho mình, mà chị còn tin vào lời sứ thần nói về người chị họ Elizabeth. Chị lên đường đến thăm bà Elizabeth và ở lại chăm sóc bà. Cuộc gặp gỡ của hai bà mẹ cũng là cuộc gặp gỡ của hai người con trong lòng mẹ. Với con mắt thông thường, hai người mẹ chỉ thấy nhau là người họ hàng bà con. Nhưng trong con mắt của lòng tin, hai người vui mừng khôn xiết vì nhận thấy tình thương lớn lao của Chúa dành cho mình. Còn hơn thế nữa, người con trong lòng mẹ Maria là chính con Thiên Chúa, và nhờ người con này mà em bé Gioan nhảy mừng. Từ sự vui sướng của em bé Gioan mà bà Elizabeth nhận ra được tin mừng vĩ đại về đấng cứu thế, về niềm vui thăm viếng từ thân mẫu Chúa của bà. Đến khi em bé Gioan chào đời, láng giềng nhận thấy tình thương Chúa dành cho bà và họ đến chia vui với bà. Người ta thường chỉ bắt đầu tin khi đã thấy rõ kết quả. Thế nhưng, tới lúc này, ông Zacharia vẫn lặng thinh, vẫn chưa mở miệng. Có lẽ tới lúc này, ông vẫn nửa tin nửa ngờ. Cho tới 8 ngày sau, khi tới ngày làm phép cắt bì, dân chúng thì lại vào tập tục để đặt tên. Còn ông Zacharia thì, ông can đảm tin vào Thiên Chúa để đặt người con của ông vào hành trình mà Chúa mời gọi. Khi tên Gioan được đặt cho em bé, thì tin vui mới tròn đầy, niềm tin lên người cha Zakaria mới đủ lớn để ông cất lời ca tụng Thiên Chúa. Lúc này người dân kinh sợ. Thiên Chúa đã hoãn cải lòng con người qua em bé Gioan, hay cũng có thể nói Gioan là Gioan tẩy giả ngay khi còn bé tí. Người cha Zakaria từ chỗ cầu nguyện với Chúa mà chưa tin, tới chỗ sợ hãi bối rối, rồi chuyển sang câm nín lặng thinh, và cuối cùng là mở miệng vui mừng ngợi khen Chúa. Người mẹ Elizabeth từ chỗ hổ thẹn trước người đời, tới chỗ âm thầm nhận ra tình thương của Chúa, rồi mừng vui nhận ra cuộc viếng thăm của Chúa và mẹ Thiên Chúa. Người dân từ chỗ không chê trách được ông bà điều gì nhưng lại khinh thường ông bà, tới chỗ chia vui vì thấy Chúa thương ông bà, rồi tới chỗ kinh sợ vì tin vui, và cuối cùng là để tâm tự hỏi, rồi em bé này sẽ thế nào đây? Em bé Gioan cũng thực thi sứ mạng tiền hô, đó là báo cho mẹ Elizabeth rằng hài nhi Giêsu trong lòng mẹ Maria chính là Chúa. Lạy Chúa, việc Chúa làm quả thật lớn lao, người mộ mến ra công tìm hiểu.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Mục Nguyễn Tắc Thắng xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc về đề tài Chúa Thánh Thần trong Cựu Ước.
Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng nói về đề tài Chúa Thánh Thần trong Cựu Ước. Thưa cha, Chúa Thánh Thần, hay cũng gọi là Chúa Thánh Linh, là một ngôi vị trong ba ngôi Thiên Chúa, nhưng ít được đề cập hoặc ít được biết đến. Xin cha giải thích về Chúa Thánh Thần được không ạ? Ngài xuất hiện từ khi nào và qua những biểu hiệu nào ạ?
Trong Kinh Thánh Cựu Ước, từ thần khí Rua được dùng 389 lần trong sách Kinh Thánh Cựu Ước Tiếng Do Thái, và từ gió Pneuma được dùng 277 lần trong sách Kinh Thánh Tiếng Hy Lạp, tức bản dịch 70. Từ thần khí có nhiều nghĩa và được dùng trong nhiều trường hợp. Từ này ám chỉ gió, hơi thở, luồng khí, thần khí. Sách Sáng Thế nói đến sự hiện diện của thần khí hoặc gió của Thiên Chúa. Thần khí bay là trên mặt nước, trong khi trái đất chưa có hình dáng và còn hỗn mang, và bóng tối còn bao trùm khắp nơi. Sách này còn cho biết hơi thở hoặc thần khí Thiên Chúa giữ vai trò quan trọng trong công cuộc tạo dựng, bởi vì thần khí là sức mạnh ban sự sống. Thần khí cùng với lời tạo dựng và an bài mọi sự. Chương 2 sách Sáng Thế tả cảnh Thiên Chúa thổi thần khí của Ngài vào lỗ mũi con người, để con người trở thành một bản vị sống động, hiểu biết, tự do, trách nhiệm, có khả năng liên hệ với Thiên Chúa, tha nhân và vạn vật. Ngôn sứ Zakaria khẳng định rằng Yahvê Thiên Chúa là đấng căng trời, dựng đất, tạo dựng thần khí nơi lòng già con người. Ngôn chí Isaiah giới thiệu Yahvê Thiên Chúa như là đấng tác thành và căng màn trời, đấng đã tạo dựng trái đất và mọi thổ sản của nó, đấng đã ban hơi thở cho dân trên toàn trần gian và trao sinh khí cho mọi loài bước đi trên mặt đất. Chính Ngài nắm trong tay hồn của mọi sinh vật cũng như hơi thở của tất cả người phàm. Tác giả Thánh Vịnh 104 nhắc nhở con người biết rằng Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi, lấy sinh khí lại là chúng tắt thở ngay mà trở về cát bụi. Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới là chúng được dựng nên và Ngài đổi mới mặt đất này. Khi con người hay sinh vật chết, hơi thở sự sống lại trở về với Thiên Chúa là đấng đã tạo thành ra nó.
Trong Kinh Thánh Cựu Ước, Thiên Chúa hiện diện và tác động nơi con người qua hoạt động thần khí, sức mạnh và thần khí khôn ngoan của Ngài. Xin cha nêu lên vài thí dụ cụ thể về hoạt động của thần khí trên con người ạ.
Các truyền thống cổ xưa gắn liền hoạt động của thần khí với ơn giải thích các giấc mộng. như trường hợp ông Giuse đoán mộng cho Pharaon bên Ai Cập, hoặc Daniel đoán mộng cho vua Nabucodonosor. Ngoài ra, thần khí Thiên Chúa còn tác động trên tâm trí vua Kiro nước Ba Tư, nên vua đã ban sắc lệnh cho phép dân Do Thái hồi hương vào năm 538 trước Công Nguyên. Những người đứng đầu các gia tộc của Juda và Benjamin, các tư tế và các thầy Lê Vi, tất cả những người được Thiên Chúa tác động trên tâm trí, trỗi dậy để đi nên xây nhà Đức Chúa ở Jerusalem. Trong lịch sử cứu độ, thần khí hiện diện và tác động nơi các ngôn sứ và các vị thủ lãnh. Các ngôn sứ là các vị thủ lãnh tinh thần được Thiên Chúa lựa chọn làm sứ giả để mặc khải ý muốn của Ngài cho dân Israel và giao giảng những gì Thiên Chúa truyền dạy. Các vị thủ lãnh hay các vua là những người có trách nhiệm lãnh đạo sinh hoạt chính trị, xã hội Do Thái. Mỗi một thành phần lãnh đạo tôn giáo hoặc chính trị trên đây đều có các liên hệ đặc thù với thần khí của Thiên Chúa. Theo các nhà biện giải Thánh Kinh, chính thần khí Thiên Chúa hoạt động nơi các vị lãnh đạo, để các vị đó không những chỉ hành động nhân danh Thiên Chúa, nhưng họ cũng biết phụng sự cách đích thực khi thi hành chương trình của Thiên Chúa. Nhờ trung gian của các nhà lãnh đạo, thần khí Thiên Chúa hướng dẫn lịch sử dân Do Thái.
Ngôn sứ là người được Thiên Chúa tuyển chọn làm trung gian giữa Thiên Chúa và dân Do Thái để truyền tải sứ điệp Thiên Chúa cho dân Do Thái. Vì thế, Kinh Thánh gọi các ngôn sứ là người của Thiên Chúa hay sứ giả của Thiên Chúa. Thế thì, thần khí Thiên Chúa tuyển chọn và tác động trên các ngôn sứ như thế nào thưa cha?
Các ngôn sứ được Thiên Chúa soi sáng tâm trí, nên thấu hiểu sứ điệp của Thiên Chúa và loan báo sứ điệp cho dân Do Thái. Họ là bạn hữu của Thiên Chúa vì có liên hệ thân tình với Thiên Chúa. Họ là những người bị Thiên Chúa chiếm hữu và sai đi. Họ đều tìm cách thoái thác hoặc từ khước lời mời gọi của Chúa vì họ biết họ là con người giới hạn và yếu đuối. Môi-se xin Chúa chọn người khác vì ông có tật nói cả lâm. Jeremiah nói mình trẻ người non dạ. Amos bị Chúa bắt buộc. Ezekiel sắp mình xuống đất khi nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa. Lúc ấy thần khí nhập vào ông, cho chân ông đứng vững và phán với ông. Jonah cưỡng lại sứ mạng của Chúa giao, nên ông tìm cách trốn thoát, nhưng Đức Chúa khiến một con cá lớn nuốt ông trong bụng cả 3 ngày 3 đêm. Xét một đàng, các ngôn sứ bị lôi cuốn bởi sức mạnh nội tâm, quyền năng của Thiên Chúa xuống trên họ và biến họ trở thành một con người hoàn toàn khác. Họ trở thành một ngôn sứ của Thiên Chúa. Xét đằng khác, vai trò ngôn sứ không phải là một cơ cấu do con người đặt ra, nhưng là sáng kiến của chính Thiên Chúa, chính hoạt động của thần khí bảo đảm tính chất tự do và phẩm giá của vị ngôn sứ.
Thần khí tuyển chọn và tác động trên các vị lãnh đạo chính trị Do Thái như thế nào, thưa cha?
Thần khí ban sức mạnh, ý chí quyết liệt và lòng can đảm cho các vị thủ lãnh, cũng như trợ giúp họ chiến thắng. Kinh Thánh Cựu Ước khẳng định rõ là họ hoạt động dưới sự thúc đẩy của thần khí. Chúng ta có thể nhận ra các thủ lãnh Othniel, Gideon và Samson. Thần khí của Yahvê ở trên ông Gideon, vì thế ông có thể cứu thoát Israel khỏi ách thống trị của Cushan Rishathaim và chiến thắng quân Midian. Thần khí ban sức mạnh phi thường cho Samson chống lại thú dữ cũng như quân lính Philistine. Vua Saul được thần khí khơi dậy một cách mãnh liệt nhưng mau qua. Trái lại, thần khí hiện diện thường xuyên nơi vua David. Nói tóm lại, thần khí của Thiên Chúa luôn luôn hoàn toàn tự do và không bị hạn chế vì thời gian, không gian, nhân chủng hoặc điều kiện nào.
Còn nghe nói rằng Chúa cũng tuyển chọn và ban thần khí xuống một nhóm đông người, có đúng thế không cha?
Thần khí Thiên Chúa hoạt động trong ông Môi-se vị trung gian giữa Yahvê Thiên Chúa và nhân người. Thần khí nâng đỡ và hướng dẫn ông trong cuộc xuất hành đưa dân Do Thái về đất hứa và làm cho họ thành một dân tộc độc lập. Để giúp ông chu toàn vai trò lãnh đạo toàn dân, Thiên Chúa nói với ông, ta cũng sẽ lấy phần nào thần khí của ngươi và ban cho những người đó, để họ có thể chia sẻ với ngươi gánh nặng dân chúng, và ngươi sẽ không phải chịu gánh nặng đó một mình. Chúa đã lấy phần nào thần khí của ông Môi-se mà ban cho 70 kỳ lão đó tu học quanh lều. Chúa đã chỉ định ông Joshua, người mà thần khí đã hiện diện. Ông Môi-se đặt hai tay trên ông Joshua, và ông Joshua cũng được tràn đầy thần khí khôn ngoan. Đây là những trường hợp điển hình nói lên sự hiện diện và hoạt động của thần khí trong đời sống các nhà lãnh đạo dân Do Thái.
Còn tương quan giữa thần khí và đấng cứu thế như thế nào, thưa cha?
Ngôn sư Isaiah diễn tả về tương quan đặc thù này. Đó là thần khí Chúa, ngự thường hằng trên đấng cứu thế, xuất thân từ dòng dõi Jesse. Từ góc tổ Jesse sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ này sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này. Thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mạnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho người hứng thú, người sẽ không xét xử theo dáng bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp khổ bé họng, và phán quyết vô tư, bênh vực kẻ nghèo trong xứ sở. Lời người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra, giết chết kẻ gian tà. Sách ngôn sứ Isaiah thứ hai cũng giới thiệu gương mặt người tôi tớ của Yahvê mà chính Thiên Chúa định tình. Đây là người tôi chúng ta nâng đỡ, là người ta tuyển chọn và quý mến hết lòng. Ta cho thần khí ta ngự trên nó. Nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. Isaiah 3 nhắc lại sự hiện diện của thần khí Chúa trên đấng Thiên Sai. Thần khí của Đức Chúa là Chúa thượng ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tâm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những kẻ tù nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa, một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta. Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than, tặng cho những kẻ khóc than ở Sion tấm khăn đại lễ thay cho bụi, dầu thơm hoan lạc thay tang chế, áo ngày hồi thay tâm thần sầu não. Thần khí Thiên Chúa hiện diện trên đấng Thiên Sai đã khiến cho người có khả năng chu toàn cứu độ muôn người với lòng nhân hậu và thương xót.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về các cuộc hành hương kính Đức Mẹ.
Kính thưa quý vị thính giả, sau loạt bài về đề tài các vụ Đức Mẹ hiện ra, hôm nay chúng ta bước sang đề tài các cuộc hành hương đến các trung tâm Thánh Mẫu kính Đức Mẹ. Sự kiện Đức Mẹ hiện ra đó đây trên năm châu làm nảy sinh ra các nhà nguyện, nhà thờ, đền thánh và trung tâm Thánh Mẫu, lôi cuốn tín hữu hành hương và cầu nguyện kính viếng các nơi thánh này. Một đôi khi chính Đức Mẹ xin xây đền thánh kính Mẹ và mời gọi tín hữu tới hành hương rước kiệu cầu nguyện để Mẹ ban các ơn lành hồn xác cho những ai tin tưởng chạy đến cùng Mẹ. Tuy trong thời đại tân tiến ngày nay, việc thực thi tôn giáo đã có nhiều thay đổi, nhưng sinh hoạt hành hương đã không bị che mờ phủ lấp. Trái lại, từ thập niên 1970 trở đi, nó lại bùng nổ mạnh mẽ. Sau một thời gian bị suy giảm vì sự thay đổi văn hóa, trong đó lòng đạo đức bị coi như là một cái gì lỗi thời, là chuyện của người già và đàn bà trẻ con, thì ngày nay người ta chú ý nhiều hơn đến các truyền thống lịch sử văn hóa và các lý do sâu xa hơn của nó. Cũng vì thế đã có các đại hội hay sách báo tài liệu ít nhiều trực tiếp liên quan tới đề tài hành hương, và các nghiên cứu này thường có tính cách liên ngành. Các nhà nghiên cứu xã hội học tôn giáo ghi nhận độ rộng rãi và ý nghĩa của hiện tượng hành hương và phân tích hiện tượng học của nó trong bối cảnh rộng rãi hơn của lòng đạo đức bình dân. Cần phải nhìn hiện tượng này với rất nhiều chú ý và không có các thái độ hiểu trước hay các thành kiến, vì ngày nay có thể định nghĩa hành hương là một hiện tượng của tập thể đông đảo, và nó đặt ra các vấn đề nghiêm chỉnh ngang hàng với các tầm vóc của nó. Thật vậy, hiện tượng hành hương liên quan tới nhiều khía cạnh lý thuyết cũng như thực hành. Ở đây chúng ta chỉ hạn chế trong lĩnh vực Kitô và giới hạn việc tìm hiểu, thứ nhất, vào lĩnh vực nhân chủng học tôn giáo để xem xét các gốc rễ và các đường nét thường hằng nhân bản của nó. Thứ hai, vào lĩnh vực thần học, kinh thánh nhằm tìm hiểu tính cách cứu độ và chiều kích Kitô của nó. Thứ ba, vào chiều kích lịch sử là lĩnh vực được nghiên cứu nhiều nhất để tiếp nhận các đường nét thường hằng trong tiến trình biến chuyển của nó qua dòng thời gian. Thứ bốn là để đi tới các đường nét thần học giúp giải thích hiện tượng Kitô, đặc biệt là tình trạng hiện nay. Và thứ năm là để đi tới kết luận mục vụ liên quan tới hiện tượng hành hương. Khi đề cập tới hành hương thì cũng luôn luôn phải nói về các đền thánh vì chúng liên hệ mật thiết với nhau.
Trên bình diện nhân chủng học tôn giáo, hành hương là một dữ kiện nền tảng, dưới các tên gọi khác nhau nhưng trong căn tính của thực tại được sống, cử chỉ đi hành hương tạo thành qua các nền văn hóa, các không gian và trong hàng ngàn năm, nó là một trong các thời điểm mạnh mẽ của kinh nghiệm tôn giáo cá nhân và tập thể. Như thế, hành hương không chỉ là một thực tại của Kitô giáo Tây Phương, nhưng là một hiện tượng đại đồng, hiện hữu khắp nơi trên thế giới. Ngoài các cuộc hành hương của tín hữu các tôn giáo khác thời xa xưa, chúng ta cũng có thể ghi nhận các hình thức đáng chú ý nhất, chẳng hạn như sự kiện các tín hữu Hồi giáo đi hành hương Lamech. Đây là một trong bốn cột trụ của Hồi giáo và là tột đỉnh cuộc sống của tín hữu Hồi. Giấc mơ của tín hữu Hồi là ít nhất một lần trong đời phải được đến hành hương tại Lamech. Thế rồi còn có các cuộc hành hương của tín hữu Ấn giáo tìm tới tắm tại sông Gange và các đền thánh của họ, cũng như các cuộc hành hương của các Phật tử đến các trung tâm và chùa chiền Phật giáo. Đây là các thực hành đã đâm rễ sâu trong kinh nghiệm thiên tài tôn giáo của nhiều chủng tộc trên toàn thế giới. Tính từ Pellegrinus trong tiếng Latin hay thường khi là danh từ, phát xuất từ động từ peregare có nghĩa là rong ruổi, đi khắp, vượt qua, diễn tả nghĩa mạnh của việc đi xa, peregre, nghĩa là peagros, đi ra ngoài thành phố, đi vào trong miền quê. Vì thế từ peregrinus ám chỉ người làm một cuộc hành trình tới một xứ xa xôi hay đi ra ngoại quốc, tới vùng xa lạ để lưu lại đó. Qua việc trải dài ý nghĩa, nó cũng ám chỉ người ngoại quốc. Tất cả các ý nghĩa này đều bao hàm trong động từ peregrinare và trong danh từ peregrinatio, hành hương, tiếng Ý. Hành hương một cách nòng cốt có nghĩa là một cuộc khởi hành, một cuộc ra đi. Việc di chuyển trong không gian này cho chúng ta thấy người hành hương như là người đi qua, cả khi hôm nay họ ngừng lại, rồi ngày mai đi tiếp. Điều chúng ta chú ý ở đây là các không gian nhân bản mà họ đi ngang qua. Họ không chỉ xa lạ với vùng đất đi qua, mà cũng xa lạ với các nhóm người sinh sống trong vùng đất đó, và xa lạ với cả chính mình nữa. Chứng tá của họ và ý nghĩa của cử chỉ kéo theo một nền tu đức và một sự khổ hạnh. Ngoài việc ghi dấu tính cách đi qua của các tình trạng cuộc sống con người, nó cũng loan báo sự tách rời trong nội tâm và việc hoán cải là cử chỉ tuyệt đối nhất trong cuộc sống của một người, đến độ nó kéo theo một cuộc tái sinh, bắt đầu một cung cách sống mới.
Nền tu đức trên đường, sống con đường là các kiểu diễn tả ám chỉ rằng việc bứng rễ khỏi xứ sở, khỏi quê hương, khỏi nhà mình, như ông Abraham đã làm khi nghe lời Thiên Chúa mời gọi ra đi lên đường. thuật lại ơn gọi của ông Abraham tổ phụ dân Do Thái, chương 12 sách Sáng Thế viết rằng, Thiên Chúa phán với ông Abraham, hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi, ai nhục mạ ngươi ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Ông Abraham ra đi như Chúa đã phán với ông. Ông Abraham được 75 tuổi khi ông rời Kharan. Ông Abraham đem theo vợ là bà Sarai, cháu là ông Lot và mọi tài sản họ đã gầy dựng được cùng với gia nhân họ đã có tại Kharan. Họ ra đi về phía đất Canaan và đã tới đất đó. Ông Abraham đã từ bỏ thành Ua, từ bỏ cuộc sống định cư văn minh sung túc, bảo đảm, để lên đường ra đi mà không biết tên miền đất sẽ đến. Ông chỉ tín thác nơi lời Chúa nói và dẫn bước phiêu lưu mà không có bất cứ chắc chắn bảo đảm nào trong tay. Việc ra đi của ông diễn tả thái độ tin tưởng, tinh tuyền, tuyệt đối, trần trụi. Việc ra đi lên đường này đòi hỏi một cởi bỏ hai chiều, cởi bỏ đồ vật và cởi bỏ giác quan để thừa nhận và trao trả lại sự tự do cho tinh thần là thực tại mà chúng ta không thể và không được phép giam hãm, cản trở. Đi về cũng là một kiểu diễn tả hiện sinh, việc thực hiện tôn giáo, và có nghĩa là chiến thắng trên không gian và gia tăng việc tạo dựng năng động trên thực tại tĩnh, không thay đổi. Mặc dù có các dáng vẻ trái nghịch, nhưng con đường là điều kiện thực của con người mà nền văn minh và văn hóa của chúng ta ngày nay đang tái vẽ lại. Điều này cho phép tham dự vào một tâm tình vũ hoàn. Vì thế hành hương được giới thiệu như một biểu tượng, hay như một bắt chước thảm kịch điều kiện lữ hành của con người lữ hành, Homo Viator, để là dấu chỉ của việc tiếp xúc với các mẫu mực sâu thẳm, sức mạnh và phẩm chất của việc hành hương đạt độ cao tới nỗi các tôn giáo lớn đã phải thừa nhận giá trị bí tích của nó, là dấu chỉ bề ngoài nhưng trao ban các ơn ích bên trong. Hành hương và đền thánh làm thành các dữ kiện của cuộc gặp gỡ và việc tham dự vào sự thánh thiêng, rồi sau đó thiết lập một đơn vị có tổ chức giữa nhóm người hành hương và sự hiện diện của Thiên Chúa. Cả hai đều được ghi vào trong một hoạt động thành toàn, trong đó các diễn viên là con người tôn giáo, không gian và sự thánh thiêng bằng cách soi sáng cho sự tiếp cận ba chiều. Sự tiếp cận của thân xác con người với không gian, việc tiếp nhận hay tạo ra nơi thánh thiêng và cuộc gặp gỡ với thế giới bên kia, thế giới siêu việt.
Việc hành hương quy chiếu về đền thánh được gọi là nơi thánh. Kiểu nói này diễn tả nguồn gốc ngoại giáo của nó. Thánh thiêng không quy chiếu về sự siêu việt. Trong các tôn giáo không Do Thái và Kitô, ý niệm chuyển vận vòng tròn của các biến cố liên quan tới con người đã ảnh hưởng đến hình ảnh của đền thánh và việc hành hương, được coi như một nơi có hàng rào chung quanh, được tách rời, để thực thi tại đó, bên trong và bên ngoài, một cuộc rước kiệu, được hiểu như là đi vòng quanh hấp dẫn nhiệm màu hay đi quanh cầu khẩn. Quan niệm Do Thái về lịch sử như một đường thẳng liên tục, một lộ trình đi từ một điểm tới một điểm khác, bắt nguồn từ hình ảnh tiến tới của lịch sử cứu rỗi. Trong biểu tượng của việc đi hành hương và thời gian của nó, người ta không trông thấy một di chuyển vòng tròn chung quanh một khu vực có hàng rào nữa, mà là một chặng được sự thánh thiêng giải thoát, khoảng không gian tôn giáo quy chiếu về một lộ trình vượt quá nó bằng cách gợi lên một tiếp cận cánh chung. Việc nhân hình hóa vũ trụ và nhân bản hóa không gian sẽ được thực hiện trong tình trạng Kitô qua một quan niệm tiến hóa và tiệm tiến của lịch sử. Tuy nhiên, việc hành hương Kitô sẽ không thoát khỏi các luật lệ đại đồng của việc thử nghiệm không gian và các hình thức của nó sẽ có các dáng vẻ của tất cả các việc di chuyển cầu nguyện khác. Tuy nhiên, cần coi chừng các quan niệm đa thần hay thờ vật linh tiềm ẩn trong đó. Qua đó, hầu như người ta coi các đền thánh như thể là các nơi canh giữ một sức mạnh thánh thiêng hay các quyền lực cứu rỗi, và làm như thể chúng tham dự vào quyền lực thiên linh được tích tụ qua các biến cố lạ lùng hay các biểu lộ thần thiêng. Một đằng là sự biểu tượng mà các yếu tố thiên nhiên tràn đầy. Đằng khác là việc linh hoạt siêu nhiên không được hiểu như một quyền lực tinh thần, nhưng phải là kết quả cuộc gặp gỡ cá nhân qua hai cử chỉ chính xác là ý muốn cứu rỗi đi trước của Thiên Chúa và ý muốn của con người được diễn tả ra qua cử chỉ rộng mở, lắng nghe, hoán cải và dấn thân. Nơi chốn và các sự vật như mồ mả, thánh tích, hình ảnh, núi đồi, hang hốc, suối nguồn, vân vân, do sự diễn tả phong phú của chúng hay vì chúng mang đầy tính cách lịch sử tôn giáo qua các thế kỷ nhờ sinh hoạt lễ nghi, chúng trở thành một trung gian. Mục đích cuộc hành hương hoạt động như dấu chỉ tưởng niệm giúp gắn liền với sự can thiệp của Thiên Chúa thành lập và còn hiện thực để cử hành ơn thánh cứu độ. Ơn thánh được làm cho hiện diện trong cuộc hành hương, trong lúc tột đỉnh trở thành sự hiệp thông. Với các minh xác trên đây, chúng ta có thể chấp nhận các yếu tố thiên nhiên cũng như các yếu tố lịch sử của việc hành hương và của đền thánh và hiểu các lý do của nó một cách tốt đẹp hơn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.